Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết Tổng thống Donald Trump lên án Trung Quốc là độc ác vì chĩa mũi dùi vào nông dân Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ mà đã chứng kiến thuế trả đũa của Trung Quốc đánh vào các mặt hàng nông sản của Mỹ. Trong một bản tin về người Việt hải ngoại, thưa quý vị, một người phụ nữ gốc Việt ở bang California vừa hoàn tất một chương trình đại học về quản trị kinh doanh ở tuổi 75, khơi gợi cảm hứng cho những người đang nỗ lực đạt được những mục tiêu cá nhân trong đời bất chấp tuổi tác. Nguyễn Trung sẽ có bài tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 25 tháng 7 đã cáo buộc Trung Quốc chỉ mũi dùi vào nông dân Mỹ một cách độc ác trong cuộc chiến thương mại và đang lợi dụng họ như một đòn bẩy để đạt được nhượng bộ trong giao thương với Mỹ. Trung Quốc đang nhắm vào các nông dân của chúng ta, những người mà họ biết rằng tôi yêu mến và quý trọng, như là một cách để khiến tôi tiếp tục cho phép họ lợi dụng nước Mỹ. Họ đang hành xử độc ác trong một nỗ lực vốn sẽ thất bại. Chúng ta đang hành xử tử tế. Cho đến bây giờ, ông Trump viết trên Twitter, nông dân Mỹ đã là mục tiêu tấn công đặc biệt trong cuộc chiến thương mại toàn cầu khi mà các nước khác tìm cách trả đũa các sắc thuế của Mỹ, trong đó có Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Canada và Mexico. Những quốc gia bị Mỹ áp thuế đã đánh thuế vào các hàng hóa nông nghiệp của Mỹ, bao gồm đậu nành, sữa, thịt, rau quả và thức uống có cồn. Trong năm 2017, Mỹ đã xuất khẩu nông sản với trị giá 138 tỷ đô la, trong đó đậu nành chiếm đến 21,5 tỷ. Chỉ riêng Trung Quốc đã nhập khẩu 12,3 tỷ đô la đậu nành của Mỹ trong năm ngoái, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ. Hôm 24 tháng 7, chính quyền Trump cho biết họ sẽ tái sử dụng một chương trình có từ thời kỳ đại suy thoái để hỗ trợ 12 tỷ đô la cho nông dân Mỹ để giúp họ vượt qua khó khăn của chiến tranh thương mại. Nhiều nông dân và các nghị sĩ đến từ các tiểu bang nông nghiệp đã lên án động thái này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sass của bang Nebraska đã so sánh việc hỗ trợ này như là chiếc nạn bằng vàng để đền bù cho nông dân bị thiệt hại trong cuộc chiến thương mại vốn sẽ gây thiệt hại cho họ vượt xa hơn thế. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rouse của bang South Dakota cho biết các nông dân ở bang của ông đã gánh chịu thiệt hại của cuộc chiến thương mại với hàng triệu đô la mất trắng khi bị mất đơn hàng. Họ muốn thương mại tự do hơn vì họ muốn có những hợp đồng mua bán đã được hoàn tất. Nhưng thay vào đó, một việc đang dẫn đến chỗ họ không còn có thể trụ vững nếu tình trạng này tiếp diễn. Ông Rouse nói trên đài CNN hôm 25 tháng 7. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski của bang Alaska khi gọi ông Trump thừa nhận rằng trợ cấp thương mại bản thân nó không thể thay thế cho thương mại được. Các bang nông nghiệp và nông thôn là những nơi đã ủng hộ ông Trump mạnh mẽ trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016. Các nông dân Mỹ có thể đăng ký để nhận trợ cấp của chính phủ vào tháng 9, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ cho biết hôm 25 tháng 7. Điều hiển nhiên là chúng ta thích mua bán hơn là trợ cấp và chúng ta muốn khôi phục lại những thị trường đó, nhưng không phải bằng một cách không công bằng, ông Perdue nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đứng đầu bộ máy điều hành của Liên minh châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, hôm 25 tháng 7, bày tỏ mong muốn sẽ cắt giảm thuế quan và giảm nhẹ căng thẳng thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương. Ông Trump phát biểu trước báo giới trong phòng bầu dục cùng với ông Juncker rằng, hy vọng chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp nào đó để đạt được thương mại công bằng hơn với châu Âu. Nếu chúng tôi không có thuế quan, không có rào cản và không có trợ cấp thì Mỹ sẽ hết sức hài lòng, ông Trump nói. Có nhiều nước đặt ra rào cản lớn và mức thuế nhập khẩu nặng và chúng tôi phải làm theo. Quý vị có thể gọi đó là trả đũa, nhưng tôi lại muốn nói rằng chúng tôi muốn có qua có lại, ông Trump nói thêm. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói rằng EU và Hoa Kỳ vốn chiếm phân nửa giao thương toàn cầu, là đối tác gần gũi, là đồng minh chứ không phải kẻ thù. Chúng tôi phải làm việc cùng nhau, ông Juncker nói. Trong chuyến công du châu Âu hồi đầu tháng này, Tổng thống Trump từng gọi các nước EU là kẻ thù của Mỹ. Tôi cho rằng chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau chứ không phải chỉ trích nhau, ông Juncker nói thêm. Các chuyên gia thương mại đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp Trump-Juncker có thể giúp chặn kế hoạch của ông Trump áp thuế 25% lên các sản phẩm xe hơi và phụ tùng xe hơi nhập khẩu vào Mỹ và khởi động tiến trình các nước đồng minh của Mỹ sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu xe hơi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên tập trung vào việc cắt giảm thay vì tăng thuế quan, ông Juncker nói. Đại diện thương mại của EU bà Cecilia Malmström cho biết đang soạn thảo danh sách các mặt hàng của Mỹ trị giá 20 tỷ đô la để đánh thuế trả đũa, nếu như Washington vẫn giữ kế hoạch đánh thuế lên xe hơi của EU. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi không đến mức đó và chúng tôi có thể tìm ra được giải pháp. Nếu không, EU đang chuẩn bị một danh sách dài rất nhiều mặt hàng Mỹ sẽ bị đánh thuế, bà Malmström nói hôm 25 tháng 7. Trước thêm cuộc gặp này, ông Juncker đã gọi những ý tưởng thương mại của ông Trump là ngu ngốc, trong khi ông Trump viết trên Twitter rằng thuế quan là biện pháp tuyệt vời nhất bởi vì nó sẽ khiến các đối tác thương mại đàm phán với Mỹ. Các quan chức Nhà Trắng tin rằng ông Trump quyết tâm áp thuế 25% lên xe hơi và phụ tùng xe hơi nhập khẩu, bất chấp sự phản đối gần như đồng lòng của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ và quan ngại sâu sắc của Quốc hội. Các hãng xe hơi lớn của Mỹ và thế giới nói với Bộ Thương mại Mỹ hồi tuần trước rằng nếu kế hoạch áp thuế 25% này được thực hiện, sẽ khiến giá xe Mỹ tăng lên đến 83 tỷ đô la mỗi năm và khiến cho hàng trăm ngàn người mất việc làm. Để đáp lại thuế nhôm và thép của Mỹ, EU đã áp thuế nhập khẩu lên 2,8 tỷ euro hàng hóa Mỹ, vốn được sản xuất chủ yếu ở những khu vực đã ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.
Nhà Trắng hôm 25 tháng 7 loan báo đề xuất họp thượng đỉnh Trump-Putin lần thứ hai vào mùa thu này tại Washington do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đã bị hoãn lại cho đến năm 2019 với lý do cuộc điều tra đang tiếp diễn về hành động can thiệp bầu cử của Nga hồi năm 2016. Về phần mình, ông Putin cũng đã đánh tiếng rằng cuộc gặp của ông ở Nhà Trắng sẽ không diễn ra, AP đưa tin. Trong một thông cáo, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết ông Trump tin rằng cuộc gặp tiếp theo giữa ông với ông Putin sẽ diễn ra sau khi cuộc săn phù thủy, tức là cụm từ mà ông Trump thường dùng để đề cập đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller với ý là truy bức chính trị, kết thúc. Hồi tuần trước, Nhà Trắng cho biết ông Trump đã chỉ thị cho ông Bolton mời ông Putin đến Nhà Trắng vào mùa thu này để nhanh chóng có cuộc họp thượng đỉnh tiếp theo giữa những dòng tố chính trị xung quanh những gì mà ông thể hiện tại cuộc gặp đầu tiên của ông với ông Putin ở Helsinki hồi tuần trước. Nhiều thành viên của Quốc hội Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần nữa và nói rằng ông Putin sẽ không được chào đón ở Điện Capitol. Quyết định này được Nhà Trắng đưa ra một vài ngày sau khi họ bác bỏ nỗ lực do Putin hậu thuẫn muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 25 tháng 7 nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ công nhận việc Nga đã dùng vũ lực để sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và yêu cầu sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được khôi phục. Trước đó, hôm 24 tháng 7, ông Yuri Usakov, cố vấn đối ngoại của ông Putin, đã dội một gáo nước lạnh và triển vọng ông Putin sẽ chấp nhận lời mời của ông Trump đến thăm Nhà Trắng. Ông Usakov nói với các nhà báo ở Moscow rằng hiện giờ nước ông không có sự chuẩn bị gì cho một cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington và rằng có những khả năng gặp nhau khác mà hai nhà lãnh đạo đang xem xét, chẳng hạn như bên lề cuộc gặp của nhóm G20 vào cuối tháng 11 ở Argentina và các sự kiện quốc tế khác mà hai nhà lãnh đạo đều tham dự. Đã từ lâu ông Trump rất mong muốn mời ông Putin đến thăm Nhà Trắng. Trong các cuộc gặp bên lề trước đó của hai ông tại các hội nghị thượng đỉnh ở Đức và Việt Nam, ông Trump đều đã mời ông chủ Điện Kremlin đến Nhà Trắng. AP dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết, ông đã lặp lại lời mời này trong một cuộc điện đàm với ông Putin vào mùa xuân rồi. Nếu ông Putin đến gặp ông Trump vào mùa thu này, trong lúc nước Mỹ đang diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ, thì điều đó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho vị thế chính trị của ông Trump và đảng Cộng Hòa, theo các chuyên gia.
Hôm 25 tháng 7, Tòa án Đức đã xử ông Nguyễn Hải Long 3 năm 10 tháng tù về tội trợ giúp cho mật vụ Việt Nam bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm ngoái. Hãng tin Reuters cho biết ông Long NH, mà cộng đồng người Việt tại châu Âu gọi là Nguyễn Hải Long, thú nhận trước tòa ở thủ đô Berlin vào tuần trước rằng ông đã tham gia vụ bắt cóc ông Thanh, người bị chính quyền Hà Nội phạt tù chung thân vì tội tham ô. Đây là người đầu tiên dính líu vào vụ bắt cóc ông Thanh mà Đức cho là vi phạm luật pháp của họ, nhận tội trước tòa, theo Reuters. Ông Long ban đầu đối diện với bản án 7 năm rưỡi tù nếu bị kết tội, nhưng ông đã nhận tội hôm 17 tháng 7 theo một thỏa thuận và được bên công tố giảm đề nghị án tù xuống còn 4 năm. Ông Long, một công dân Séc gốc Việt, bắt đầu bị đưa ra tòa xét xử hôm 24 tháng 4 về tội hoạt động gián điệp vì bị cho là có can dự vào vụ bắt cóc ông Thành, người mà Việt Nam lúc đó đang truy tìm với cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm lãnh đạo cho một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Thành.
Hoàng Anh Gia Lai đã đưa được 26 công nhân của họ bị mắc kẹt ở Lào về nước sau khi đập thủy điện Sepian Se Nam Noi bị vỡ. Cũng trong ngày 25 tháng 7, Chính phủ Việt Nam họp khẩn cấp để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ giúp Lào sau thảm họa này. Theo truyền thông trong nước, Hoàng Anh Gia Lai, một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh Atapuy, nơi có đập thủy điện vừa xảy ra sự cố, đã cứu hộ thành công 26 người bị cô lập sau khi đập vỡ hôm 23 tháng 7. Có ít nhất 24 người chết sau khi đập thủy điện đang trong quá trình xây dựng của dự án Sepian Se Nam Noi bị vỡ tính cho đến ngày 25 tháng 7, theo AP. Một thông cáo của Hoàng Anh Gia Lai đăng tải trên trang web của tập đoàn này cho biết họ có 24 cán bộ công nhân viên của công ty và 2 trẻ em bị mắc kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong ngày 25 tháng 7, máy bay trực thăng của họ đã đưa toàn bộ 26 người đến nơi an toàn. Một thông báo khác cũng đăng tải trên trang web của Hoàng Anh Gia Lai cho biết công ty này bước đầu đã hỗ trợ 50 tấn gạo cùng thực phẩm và quần áo gửi tới Atapu trong ngày 25 tháng 7 để giao cho Ủy ban Cứu trợ của Chính phủ Lào. Không có báo cáo người Việt Nam nào bị thiệt mạng cho tới thời điểm này, nhưng Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 25 tháng 7 đã chỉ thị cho các lực lượng quân đội sẵn sàng ứng cứu nếu phía Lào yêu cầu. Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức nói với VN Express rằng ông cũng muốn giúp các quan chức Lào trong việc cứu trợ. Đập thủy điện vừa bị vỡ nằm cách Việt Nam khoảng 700 km và cách nhánh chính của sông Mekong khoảng 200 km, theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, người đồng thời là Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam, nói với Vietnamnet. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoàng Văn Thắng, sự cố này sẽ không có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam. Mặc dù vậy, chuyên gia của mạng lưới sông ngòi Việt Nam Đào Trọng Tứ cho rằng đây là một thảm họa tương đối lớn trong vùng và gây nên tác động lớn.
Đây là một thảm họa mà cần phải rất cảnh giác. Vấn đề là xây dựng, vấn đề thiết kế thi công đập nó gây nên những thảm họa cho con người phải vô cùng thận trọng.
Tuy nhiên, tiến sĩ này từ chối bình luận về những tác động của đập thủy điện tới Việt Nam tại thời điểm mà ông cho là không thích hợp khi phía Lào đang khắc phục sự cố. Việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng sông Mekong luôn bị các tổ chức bảo vệ sông ngòi và môi trường phản đối. Việt Nam là một nước ở hạ lưu sông Mekong và do đó được đánh giá là chịu tác động tiêu cực của các con đập trên thượng lưu dòng sông này đã được Trung Quốc xây dựng. Có 11 đập thủy điện đang và sẽ được xây dựng trên nhánh chính của sông Mekong ở Lào và Campuchia. Năm ngoái, Việt Nam phản đối Lào xây dựng dự án thủy điện Park Bang, một trong số 11 đập thủy điện đã được cho phép xây dựng, theo The Nation. Bộ trưởng Hà lúc đó nói rằng Việt Nam rất lo ngại về việc khai thác thủy điện ngày càng tăng trên sông Mekong trong những năm gần đây của các nước ở thượng nguồn. Việt Nam gần đây đã phải hứng chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng, nạn xâm mặn và lún đất. Theo các chuyên gia về môi trường, đồng bằng sông Cửu Long sẽ biến mất trong vài thập kỷ tới, một khi 11 đập thủy điện nói trên được xây dựng ở Lào và Campuchia. Đập thủy điện Sepian Se Nam Noi ở Lào đã đạt được 90% tiến độ xây dựng trước khi gặp sự cố hôm 23 tháng 7. Dự án này dự kiến được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2019. Nhà máy có tổng đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la dự kiến bán điện chủ yếu cho Lào. Việt Nam nằm trong số 3 quốc gia duy nhất được miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với những nước đang mua vũ khí của Nga. Các nhà lập pháp Mỹ hôm 23 tháng 7 nhất trí để cho Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia được tiếp tục mua thiết bị quân sự của Nga mà không phải đối mặt với các lệnh chế tài bắt buộc của Mỹ. Thượng nghị sĩ Jim Inhofe, người giúp thảo một phần trong dự luật chính sách quốc phòng hàng năm của Mỹ, cho The Daily Beast biết rằng Việt Nam và hai đồng minh của Mỹ ở châu Á sẽ không nằm trong danh sách các nước bị trừng phạt nặng bởi các lệnh chế tài được thông qua và có hiệu lực từ năm ngoái. Đạo luật này được Quốc hội Mỹ thông qua để trừng phạt Moscow vì đã gây bất ổn, trong đó có việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Trong đạo luật có tên Chống những kẻ thù của Mỹ thông qua chế tài, viết tắt tiếng Anh là CAATSA, có yêu cầu chế tài đối với những nước có giao dịch với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Oklahoma giải thích trong một cuộc phỏng vấn ngắn với trang tin tức chuyên về chính trị của Mỹ rằng Việt Nam và hai quốc gia nói trên nằm trong danh sách các nước đang mua vũ khí của Nga trước khi thực hiện kế hoạch chuyển tiếp. Vào tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis yêu cầu các nhà lập pháp cho phép các miễn trừ an ninh quốc gia đặc biệt cho các đồng minh của Mỹ hiện đang mua các hệ thống vũ khí của Nga, nhưng có ý định cuối cùng sẽ ngừng mua. Ông Mattis, giới chức đi thăm Hà Nội tháng 1 năm nay, nêu tên Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia cho danh sách miễn trừ này, theo Defense News. Bộ trưởng Mattis cho rằng nếu không miễn trừ cho những nước này thì Mỹ sẽ tự làm mình tê liệt vì ba nước châu Á này cần có vũ khí để đảm bảo an ninh quốc gia của họ trong khi chuyển sang mua vũ khí của Mỹ. Theo bản tóm tắt của luật quốc phòng được đưa ra tối hôm 23 tháng 7, chính quyền Mỹ được yêu cầu phải chứng nhận xem liệu Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia có thể tiếp tục được miễn trừ các chế tài hay không, theo Daily Beast. Điều này có nghĩa là những quốc gia kể trên phải cho thấy rằng họ đang giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hệ thống vũ khí của Nga. Việt Nam có một lịch sử lâu đời mua vũ khí của Nga, nước cung cấp khí giới với giá rẻ hơn của Mỹ, theo Defense News. Tuy nhiên, theo chuyên gia về Đông Nam Á Colin Cole Swillin thuộc khoa nghiên cứu quốc tế của Đại học S. Rajaratnam ở Singapore, Hà Nội đang trở nên chán ngán với chính sách mua bán vũ khí của Nga, trong đó có nhiều trở ngại trong việc tiếp cận với sự chuyển giao công nghệ của Nga. Cũng theo nhà nghiên cứu này, một nguyên nhân khác là việc Nga bán vũ khí cho Trung Quốc. Ông Lin nhận định rằng Moscow có thể theo yêu cầu của Bắc Kinh ngừng cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong bối cảnh có những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường chi tiêu cho quốc phòng đặc biệt kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không ngừng bồi đắp các đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông. Từ năm 2005 đến 2014, chi tiêu cho quốc phòng của Việt Nam tăng 400%, theo dữ liệu từ trang web của Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa gia tăng mua vũ khí của Mỹ mặc dù đã được bỏ lệnh cấm mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ vào năm 2016, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo bộ này, Mỹ muốn thấy Việt Nam tránh xa các hợp đồng mua vũ khí từ Nga và mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn. Trong dịp tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp chào mời các nhà lãnh đạo Hà Nội mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Nhận định về việc đôi bên vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận mua bán vũ khí nào kể từ khi người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama, thông báo lệnh dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương khi tới thăm Việt Nam năm 2016, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói với VOA tiếng Việt vào năm ngoái rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng.
Cụ bà gốc Việt 75 tuổi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Bà Trương Thị Phượng mới tốt nghiệp một trường quản trị kinh doanh nằm ở tiểu bang California sau hơn 10 năm không ngừng học hỏi kể từ khi đặt chân tới nước Mỹ. Người phụ nữ 75 tuổi cho VOA Việt ngữ biết rằng bà một mình tới Mỹ lúc 65 tuổi theo diện bảo lãnh và kể từ đó tới nay bà theo đuổi con đường chữ nghĩa vì đó là con đường mòn của cô. Bà nói mình thích học từ khi còn là sinh viên tiểu học và sau khi đến Hoa Kỳ, bà muốn học thêm kiến thức về quản trị kinh doanh vì cả đời cô hơn 32 năm làm kế toán tài chính trong công ty điện lực Việt Nam. Và đó chính là lý do bà đăng ký các khóa học ở các trường khác nhau trước khi chuyển tiếp lên trường quản trị kinh doanh thuộc Đại học California State ở Long Beach sau khi được chỉ xin hỗ trợ tài chính. Bà Phượng cho biết rằng bà theo học cho tới tận bây giờ vì bà không bao giờ chán nản. Bà nói với VOA tiếng Việt.
Thật sự trong lòng cô thì cô nghĩ rằng á, cái đời người thì phải mãi mãi còn tiếng lúc nào còn sức khỏe. Trước tiên á là ở trong gia đình, tức là cô cũng muốn làm gương cho con cho cháu của cô tiến, học tập để có cái tương lai, để có cái sự nghiệp, để có thể tự sinh sống được.
Nhận xét về bà cụ sinh viên, ông Michael Salt, hiệu trưởng trường quản trị kinh doanh, nói rằng bà Phượng là một hình mẫu tuyệt vời. Ông nói rằng câu chuyện của bà ấy khiến mọi người thực sự cảm thấy ấm lòng vì nỗ lực học hỏi để đạt được mục tiêu cá nhân. Ông cũng cho biết thêm rằng các sinh viên khác trong lớp coi người phụ nữ gốc Việt này là người bạn đáng quý. Về giấc mơ Mỹ, bà Phượng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho mọi người, đặc biệt là những người như bà, có thể tiếp tục học, tiếp tục phát triển, nhất là những kiến thức về chuyên môn mà hồi lúc trẻ mình học chưa tới, chưa được như ý muốn. Cụ bà 75 tuổi nói tiếp.
Cô muốn nói nó tới á, là cái điều kiện ở Mỹ nó rất là tốt hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam không có khuyến khích cái người già phải đến trường học, nhất là trường đại học. Còn ở bên Mỹ, nhà trường không có hỏi hay là không có đặt điều kiện để hạn chế tuổi của người già, của người cao tuổi. Chính phủ vẫn coi mọi công dân như nhau, mọi sinh viên như nhau.
Bà Phượng nói thêm về chuyện người phụ nữ Việt Nam không chỉ ở trong nước mà cả ở Mỹ, ai cũng phải đầu tắt mặt tối để chăm sóc chồng con cháu, kể cả khi đã về già. Và bà may mắn hơn người khác khi không phải quá vướng bận vào chuyện đó, vì bà sang Hoa Kỳ một mình đầu những năm 2000 theo diện bảo lãnh để tìm đường đi nước bước cho các con sau này. Tới nay, bà cho hay đã đưa được người con trai sang Mỹ với mình, trong khi con gái vẫn còn đang ở Việt Nam. Khi được hỏi muốn nói gì với những người cao tuổi cùng trang lứa, người phụ nữ gốc Việt kể rằng bà đọc nhiều và đúc kết ra rằng việc học làm cho tâm hồn người cao tuổi trẻ ra. Bà nói.
Người già đi học sẽ cái tinh thần, cái tâm hồn sẽ được trẻ ra hơn là không đi học. Và nhờ cái tâm hồn, cái tinh thần đã trẻ cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái diện mạo ở bên ngoài. Người cao tuổi đó sẽ chậm già nua hơn là những người không đi học. Cái sự già nua của cái thể chất, của cái hình dáng, nó không có đáng sợ, nó không có khủng khiếp bằng cái sự già nua của tinh thần.
Bà Phượng nói rằng càng học, bà càng thấy hòa vào cuộc sống, hòa vào cuộc sống của lớp trẻ hơn. Và bà sẽ không ngừng học cho tới khi nào trái tim ngừng đập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietamoc@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về Nghĩa trang Thái giám nhà Nguyễn ở Huế.
Nằm khuất trong rừng thông của vùng đồi phường Thủy Xuân, thành phố Huế có một ngôi cổ tự mang tên Từ Hiếu. Tương truyền vị thái giám có tên Châu Phước Năng cảm nhận số phận thái giám khi về già không nơi nương tựa, nên đã chọn chùa Từ Hiếu làm nơi yên nghỉ và thờ tự lâu dài. Ngôi chùa này vì thế cũng có tên gọi khác là chùa Thái Giám, một người dân địa phương cho biết.
Bà xây năm 1843 lần. Cái tên là Ám Tranh, Ám Dương Ám. Này là ngày xưa là thầy giám là thiện đi á, mà bỏ trúng chỗ, bỏ trúng cột á, mà để chỗ này.
Khu nghĩa trang với rêu xanh, rêu vàng chen nhau khắp thành tường bao trên các nấm mộ. Khu cổ trang nằm đó với tiếng côn trùng rã rích kẽ tường, thảm lá. Toàn bộ khu lăng ở chùa Từ Hiếu có 25 ngôi mộ, trong đó có 2 ngôi mộ gió, tức là dưới mộ không có thi hài. Bóng chiều dần tàn, vẻ trầm mặc nơi chùa Từ Hiếu thêm sâu lắng. Sư thầy Tâm Đức kể một câu chuyện khác về sự tích ngôi cổ tự.
một người tu sĩ mà ở Huế mà mang một cái gậy về mà treo con cá lỏng lẳng ở sau là người ta dị nghị lắm. Nghị không biết bao nhiêu điều, không biết là thầy tu ăn cá hay là thầy tu mua cá làm gì. Thì khi mà cả quan người ta đi tuần đó mới thấy hòa thượng vác cái gậy còng thêm con cá ở trên vậy, thì mới đi cho người theo dõi. Theo dõi về đây thì cũng từ tay thầy làm cá, rồi từ tay bỏ vào sông nấu, rồi cũng từ tay múc, thì người ta lại càng nghi hơn. Với một vị hòa thượng mà ở đây vậy, cô thêm một người học trò thôi chứ đâu có biết là có mẹ. Nhưng mà khi mà vào trong tình thức rồi đó, mới thấy là còn thêm mẹ già. Thì mới đem cái câu chuyện đó về trình cho vua Từ Đức.
Tương truyền vì mẹ già bệnh nặng phải bồi dưỡng thịt cá, nên ngày ngày vị sư phải tìm cá tươi về nấu cháo cho mẹ. Người đời thấy vậy đàm tiếu là hòa thượng nhưng lại ăn mặn. Cảm động trước đức độ của vị sư già, triều đình mở rộng Thảo Am thành chùa và các quan thái giám triều Nguyễn đã chọn nơi đây là nơi an nghỉ cuối đời. Khi chùa được hoàn thành, vua Từ Đức nhớ đến chuyện xưa mà đặt tên là Từ Hiếu Tự, sư thầy Tâm Đức kể tiếp.
Vua Từ Đức mới ra tại đây đó. Thì mình ngỏ ý với hòa thượng là cho vua làm cái ngôi cổ tự này khang trang. Thì hòa thượng mới trả lời với vua Từ Đức là nếu mà tôi ham chùa to Phật lớn thì không phải ở đây, mà ở ngoài Thiên Thọ cơ. Bởi vì hồi ngoài kia đã trụ trì rồi mà. Thì bây giờ tôi ở đây thì chỉ cái Thảo Am nhỏ để tình tu, đồng thời phụng dưỡng mẹ già là đủ rồi.
Câu chuyện hiếu thảo của vị sư già cùng một thời vàng son của quá khứ đã qua đi, và các thái giám cũng như các câu chuyện về họ cũng lụi tàn theo năm tháng. Mọi người đến với chùa chỉ là để phúng viếng cầu nguyện, chứ ít ai biết và quan tâm đến khu lăng mộ này, làm cho nó ngày càng lạnh lẽo và trơ trọi.
Đến đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào quý Trà My.
Ngày hôm nay mình nói về bệnh Parkinson. Xin hỏi bác sĩ, bệnh Parkinson là bệnh gì, vì sao có tên này?
Dạ, thưa quý vị thính giả của đài VOA và thưa cô Trà My, chúng tôi được biết rằng thì là Parkinson nó là một bệnh mà người ta còn gọi là liệt dung, tức là chúng ta cái người bệnh đó, vâng, người bệnh đó thì thường thường nó rung, tức là tay hay chân hay là dáng đi của nó rung rẩy, nó như là một rung. Mà khi, nhất là khi nào mà người đó hay là người bệnh đó mà lại giữ cái bàn tay hay bàn chân hay con người nó cố định đó, thưa cô Trà My, tức là một cái bệnh liệt rung là vậy.
Liệt rung tức là rung rẩy tay chân, nhưng mà liệt có nghĩa là cái bàn tay hoặc bàn chân đó không còn chức năng cử động được hả bác sĩ?
Đúng, nó vẫn còn cử động được nhưng mà nó rung, nó tức là cái tay nó rung, nó liên tục nó rung cái này, chứ nó không phải là nó rung liên tục, vâng, nó liên tục nó rung giống như là, và cả cái chân cũng vậy, hay là cái đầu hay là toàn cơ thể nó cũng đều có một cái sự rung giống như vậy đó, thưa.
Dạ, tại vì khi mà mình nói tiếng Việt là liệt rung á thì nó có chữ liệt, thì trời mới không hiểu là nó có ảnh hưởng gì tới chức năng hoạt động bình thường của tay chân được.
Thưa quý vị, cái liệt, chữ liệt thì thực tình ra thì ở người bệnh này cũng có những cái dấu hiệu của sự liệt, tức là về nào sau không sử dụng được các cử động hay là hoạt động của cơ thể tay chân hay là gì đó thôi, thành ra mà cái sự liệt đó nó chỉ hơi một chút xíu chứ nó không có nhiều lắm, tức là không liệt hẳn, không dùng được cái tứ chi hay là cái phần, một phần của cơ thể nào đó, thưa quý vị thính giả.
Và
thưa
vâng. Nguyên nhân vì sao lại có căn bệnh này hả bác sĩ?
Thực ra là cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ một cách chính xác rằng thì là bệnh này tại sao mà lại gây ra, nhưng có một điểm mà chúng ta cũng biết rõ là nó thiếu một chất dopamine. Vâng, chất dopamine. Mà thưa quý vị biết rằng thì là chất dopamine này ở trong cơ thể của mình nó gây ra, và do một cơ quan nào, thưa quý vị, đó là não bộ, tức là trên đầu, trên não của chúng ta, cái chất dopamine này nó được tiết ra và nó coi như là một chất bình thường của cơ thể, nhưng nó vì một lý do nào đó mà chất dopamine này không được tiết ra đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà có biết những cái yếu tố nào là nguy cơ để gây nên bệnh không? Tức là có những cái nào gọi là tiềm ẩn, nếu mà có những chất đó hoặc là có những cái tác động đó thì có thể dễ bị bệnh Parkinson không bác sĩ?
Thực ra đó thì bất cứ một người nào cũng bị cái bệnh này, chứ không phải là, thành ra nó không có một cái yếu tố hay không có một cái nguyên nhân nào để mà đưa tới biết rõ một cách. Thành ra thí dụ như là một người, cái người bệnh đó về sau người ta mất đi đó, thì người ta mổ tử thi, nếu được phép người ta mổ tử thi mà người ta mổ não bộ ra thì mới biết rằng thì là cái chất dopamine nó bị thiếu. Thành ra nó không có một cái dấu hiệu hay cái gì để mà báo trước cho biết rằng thì là người bị Parkinson đó, thưa quý vị thính giả.
Và cái triệu chứng để nhận biết bệnh, mình nói là cái bệnh này là bệnh rung tay, rung chân, rung rẩy, thì đến lúc mà nó rung rẩy như vậy là đã thành bệnh Parkinson rồi. Nhưng mà trước đó có những cái dấu hiệu nào để sớm nhận biết không bác sĩ?
Thực ra khó mà nói trước được những cái chuyện đó. Tức là mới bắt đầu thì nó có một vài cử động hay một vài hành vi của cái người bệnh mà mình có thể đoán trước được. Đại khái thí dụ như người bệnh đang nói mà tự nhiên lại ngưng lại không nói nữa, hay là đang nghĩ, hay là làm một cái việc gì, hay là cử động đang đi thì tự nhiên bị mở cái bước đi của người bệnh đó, nó giật, tức là nó đang đi thì nó lại ngưng lại, đang đi thì nó ngưng lại, hay là cái bàn tay hay cánh tay cũng vậy, nó đang giơ thế này thì thấy rằng thì là tay của mình nó ngưng lại và nó bắt đầu cử động trở lại và bất thường đó, thưa quý vị thính giả.
Bệnh này hay liên hệ tới tuổi già sức yếu, tại vì rung tay rung chân á thì dễ dàng liên hệ và dễ xảy ra ở người cao niên. Nhưng mà có phải chỉ có người cao niên mới bị Parkinson không bác sĩ?
Không cứ rằng thì là người bị cao niên mới bị Parkinson, nhưng mà thường là khoảng 50 tuổi, sau 50 tuổi là những người này hay bị Parkinson. Chúng tôi có những cái người mà trẻ hơn cũng bị Parkinson. Thành ra cái nguyên nhân mình không biết tại sao. Đó, thưa quý vị khán giả.
Tức là không thể lơ là, bệnh này không dành cho người già mà cũng không chữa bất cứ một cái đối tượng nào, một cái độ tuổi nào. Thì có chăng cái yếu tố di truyền, thưa bác sĩ?
Thực tình ra cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ cái nguyên nhân của nó. Có thể là do cái truyền hay là một vài cái yếu tố nào đó, những cái nào đó không biết. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng thì là sau 50 tuổi và thường là đàn ông hay bị Parkinson hơn là đàn bà, hơn là phụ nữ đó, thưa quý vì thính giả và thưa.
Yeah. Vì bệnh này có liên hệ tới thần kinh cho nên cũng có những thắc mắc là không biết là sử dụng thuốc men, hóa chất này nọ đó nó có hại cho thần kinh thì nó có liên hệ tới Parkinson không?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng thì là chúng tôi và y học cũng đồng ý với chúng tôi là nếu người bệnh mà dùng một loại thuốc nào mà trong trường hợp này đó là người bị Parkinson thì là thiếu chất dopamine ở trong não nó tiết ra. Thường là chất dopamine này nó tiết ra một cách đầy đủ, nhưng mà vì một lý do nào đó mà tự nhiên nó không tiết ra đủ, giống như là người thường khác, giống như là quý vị thính giả và chúng tôi không mắc bệnh thì cũng không bị những trường hợp này. Thành ra cho tới bây giờ chỉ biết rằng thì là chất dopamine là chất quan hệ đối với người bệnh này đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Và bệnh Parkinson cũng có nhiều người nhầm lẫn hoặc có thể là lẫn lộn với Alzheimer, một căn bệnh khác cũng có tên nước ngoài.
Cái bệnh Alzheimer tức là một cái bệnh nó ảnh hưởng đến trí óc của con người, vâng, của người ta. Và trong cái trường hợp này nó không có những cái cách đi hay là cách nói hay là giống như là trong trường hợp mà bị bệnh Parkinson. Parkinson là thường người ta là cái người bệnh mà hay đi xong rồi tự nhiên ngưng lại, hay là nói tự nhiên không nói nữa, ngưng lại suy nghĩ một chút xíu, đó là một điểm. Và điểm thứ hai là một người bị trong trường hợp bị depression thì trong trường hợp đó khác là cái trường hợp depressed, tức là một cái lý do nào đó, thí dụ như căng thẳng trong đời sống hay là có thể đưa tới cái trường hợp Alzheimer như vậy, hay là một cái lý do nào đó đó mà người ta đưa. Nhưng mà ở trong bệnh Alzheimer không có những cái dấu hiệu hay triệu chứng của một người bị bệnh Parkinson đó, thưa quý vị. Tức là cái trí nhớ nó không nhớ được rõ nó là cái gì. Người ta lẫn lộn với những cái này với cái khác. Hoặc là có những cái người mà tới một cái tuổi nào đó, thường thường là lớn tuổi. Thí dụ như là phu nhân của một cựu tổng thống tại nước Mỹ, bà đó lớn tuổi, thành ra bà đó cũng về sau này cũng bị Alzheimer mà người ta không biết rõ là tại sao mà này đưa tới trường hợp Alzheimer đó, thưa quý vị thính giả và cô chồng.
Nói về Parkinson, xin hỏi bác sĩ là bệnh này có nguy hiểm không? Nguy hiểm như thế nào?
Dạ, thực tình ra thì thưa quý vị, bất cứ một bệnh nào cũng gây nguy hiểm cho một con người, huống chi là bệnh Parkinson. Và thưa quý vị, một người chẳng may bị Parkinson thì có nhiều cái vấn đề như chúng tôi đã trình bày. Tức là có những cái hành vi, có những cái dáng đi, có những cái cử động mà nó bất thường mà người khác không có. Và tự chăm sóc cũng không được, là tại vì người bệnh có những cái vấn đề, có những cái problem, có những vấn đề mà tự họ không chăm sóc được nó lấy mình đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Thì có thể là không thể tự ăn uống, tự sinh hoạt, và vì run rẩy tay chân thì đi đứng khó khăn thì cũng dễ té ngã, dẫn ra những cái hậu quả khác. Dạ vâng.
Và trường hợp này cái dấu hiệu hay là triệu chứng của nó thì nó cũng giản dị, nghĩa là không có nói là giản dị, thế nhưng mà nó cũng rõ ràng lắm, đã khá như là người bệnh tự nhiên đi đứng hay là cử động hay gì đấy, rồi tự nhiên ngưng lại và không làm nữa, nói cũng vậy, hay chăm sóc giống như là cô Trà My đã nói, tức là tự mình chăm sóc không lấy mình được. Và kính thưa quý vị, đây là một phần mà gọi là chăm sóc, là bổn phận của người thân hay là người trong gia đình mới làm được đó, thưa quý vị thính giả.
Để tránh những cái hậu quả của Parkinson đó, thì xin hỏi thăm về cách điều trị. Cũng nhân đây thì bạn Tiến Đồng Nguyễn hỏi là mẹ của bạn bị Parkinson 10 năm rồi, có thuốc nào ngoài thuốc Madopa hay không ạ?
Thực ra đó thì thưa quý vị thính giả và thưa vị thính giả đó, chúng tôi xin thưa rằng không có một loại thuốc nào để chữa được chất này, mà chỉ có dopamine là có thể dùng để thay thế cho người bệnh. Vâng, thành ra trong một trường hợp này đó thì tôi xin góp ý với lại vị thính giả đó rằng thì là tiếp tục cho bà cụ uống dopamine.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về điều trị thì xin hỏi thăm thêm, chỉ có thuốc thôi chứ không có phẫu thuật, không có can thiệp, không có vật lý trị liệu hay có phương pháp nào khác hả bác sĩ?
Thưa quý vị, tất cả những phương tiện khác đều hỗ trợ để giúp đỡ cho người bệnh khá hơn. Nhưng mà về phương diện phẫu thuật thì chúng tôi nhớ và chúng tôi biết rằng, và y học cũng đồng ý rằng thì là người ta có thể gắn một vài cái chip vào trong não của người bệnh, và cái chip này đó, chip tức là một cái dụng cụ hay một cái nhất là rất là nhỏ li ti gắn vào não, và nó cũng kích thích cái não bộ của mình để đưa người bệnh để người bệnh tiết ra cái chất dopamine đó, thưa quý vị thính giả.
Và điều trị thì là lâu dài chứ có phương pháp chữa trị dứt điểm hẳn hay không?
Thực ra thì chúng tôi xin thưa cùng quý vị là bị Parkinson là một điều rất là bất hạnh, tức là chúng tôi phải đau lòng và nói rằng thì là cái trường hợp này người bệnh không thể nào khỏi được, mà chỉ có thể lớn lên. Và thưa quý vị, vì đó, vì một lý do gì đó, có thể là vì bệnh mà về sau này bị mất đó, thưa quý vị thính giả.
Tức là càng ngày càng tăng, càng mạnh hơn, càng trầm trọng, chứ còn không có can thiệp để khỏi dần hay là bớt hẳn, phải không ạ?
Nó chỉ có sự hỗ trợ được người bệnh, chứ không có một cái gì can thiệp để cho người bệnh khỏi hẳn được. Thành ra hỗ trợ là cái vấn đề rất quan trọng, mà cái chuyện hỗ trợ như chúng tôi đã trình bày là phải có gia đình, người thân của gia đình hay là một người bạn bè thân thuộc thì mới có thể hỗ trợ được nó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Một bạn hỏi bác sĩ là cái thuốc đặc trị, Hoàng Nghi hỏi thuốc đặc trị Parkinson á, thì xin bác sĩ lặp lại cái tên thuốc lúc nãy bác sĩ có nói.
Dopamine, tiếng Pháp nó gọi là dopamine, D-O-P-A-M-I-N-E. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái tên thuốc đó. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị cần có thể ra nhà thuốc Tây, tiệm thuốc Tây, hoặc là một bác sĩ thân thuộc nào của quý vị có thể biên toa này để cho quý vị mua những cái loại dopamine đó, thưa quý vị thính giả.
Và có thể có thuốc ngoài quầy chứ không cần phải toa bác sĩ.
Không, những cái thứ này là nó cần phải toa của bác sĩ đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Vì có liên hệ tới thần kinh cho nên là bắt buộc phải điều trị được bác sĩ hướng dẫn, theo dõi và có toa. Và cái loại thuốc mà phổ biến thì cho Parkinson thì bác sĩ Y Đức vừa mới giới thiệu. Dạ, xin hỏi bác sĩ, bệnh rung vô căn và Parkinson khác nhau như thế nào? Câu hỏi của Toàn Phan.
Dạ, cái bệnh chúng tôi không hiểu rằng thì là cái cửa của vị thính giả đó nói là vô căn, tức là không có một cái nguyên nhân nào. Thì theo chúng tôi nghĩ thì nó cũng giống như là, nó cũng gần giống như là Parkinson mà thôi. Thành ra trong hai bệnh nó cũng vậy, nhưng mà cái tên gọi thì có thể nó khác nhau. Và trong cái trường hợp mà Parkinson thì nó nặng hơn, và trong trường hợp mà gọi là rung vô căn thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó nhẹ hơn là cái trường hợp mà Parkinson đó, thưa quý vị nhé.
Phong Blake hỏi thăm bác sĩ, tay rung là bị Parkinson hay bị gì? Những khi có việc gì căng thẳng thì càng rung hơn là như thế nào? Xin bác sĩ.
Thưa, trong trường hợp này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là vì đó không bị bị Parkinson, và không bị Parkinson. Mà trong khi nếu mà chúng ta căng thẳng tinh thần hay là có một cái sự gì lo nghĩ hay là sự bồn chồn thì nó cũng xuất hiện nên dáng điệu hay là nét mặt của chúng ta, hay là chúng ta cũng đều cảm thấy. Thành ra hai cái nó khác nhau đó, hai bệnh nó khác nhau đó, thưa quý vị thính giả.
Và thưa vâng, tiếp theo câu hỏi của vị khán thính giả này là có phải trên 30 tuổi thì càng dễ bị rung như thế không?
Thưa quý vị thính giả, thì chúng tôi xin thưa rằng thì là bệnh nó xảy ra bất cứ một lúc nào, nhưng mà thường thường thì các nhà y học đều đồng ý với nhau là sau 50 tuổi ở thì thường thường là các vị đó mới bị bệnh Parkinson đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra ở những giới trẻ cũng có, cũng thường có, là vì bệnh thì nó là một cái vấn đề mà tạo hóa, hay là ông trời muốn rằng thì là người đó bị bệnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người đó bị bệnh được, mà kể cả cái bệnh Parkinson đó, thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Parkinson là hành vi run rẩy tay chân, vậy có liên quan gì tới sự điều khiển của trí não không? Ví dụ như bị tổn thương vùng điều khiển tay chân đó, là câu hỏi của bạn Thanh.
Thực ra đó, nếu bị tổn thương ở vùng não thì nó gây ra nhiều biến chứng, nó có thể là biến chứng khác ngoài cái bệnh Parkinson ra. Đại khái thí dụ như là ở trên não mà bị thương thì nó hậu quả của những vết thương đó, nó khác hẳn với lại cái trường hợp mà Parkinson. Trong Parkinson thì chúng ta biết là có cử động, lời nói, hướng đi, vân vân, và sự chăm sóc không tự chăm lo được. Và trong trường hợp mà rõ nhất là ở những người bị thương ở trên não, bị vết thương ở trên não thì có thể là chảy máu, có thể là bể đầu, vân vân, và tất cả những cái công việc làm tay cái chân của người đó nó không bị ảnh hưởng giống như là trong trường hợp mà bị Parkinson đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, lúc nãy mình có phân biệt Alzheimer với Parkinson, hai căn bệnh phổ biến ở người cao niên. Cũng liên hệ thì vị khán thính giả này hỏi là Alzheimer có liên quan gì tới tê liệt hệ thần kinh trung ương hay không?
Hai cái nó khác hẳn nhau. Trong cái trường hợp bị Alzheimer, tức là trí óc của người đó không nhớ, không biết hay là lẫn lộn giữa việc này và việc khác. Mà trong khi đó thì việc thứ hai, tức là một vị thính giả đã nói, thì nó có thể nó có cái dấu hiệu nó khác hẳn nhau. Thành ra hai cái không thể nào coi là một được đó, thưa.
Nhưng mà Alzheimer có liên quan tới tê liệt hệ thần kinh trung ương không bác sĩ?
Cái vấn đề nó Alzheimer nó cũng một phần nào thôi, thưa quý vị thính giả. Nó cũng ảnh hưởng hay là cũng do cái sự tê liệt của tế bào thần kinh gây ra. Thành ra hai cái trường hợp Alzheimer thì nghĩa là nó một phần nào, tức là cái trí nhớ của mình nó thay đổi đi, nó mau quên. Thành ra đấy là một cái dấu hiệu mà cái hệ thần kinh hay là dây thần kinh hay là óc của chúng ta nó bị thay đổi đó, thưa quý vị thính giả.
Và Alzheimer có phải là di truyền hay không?
Thực ra thì cho tới bây giờ người ta cũng chưa biết rõ rằng thì là Alzheimer có di truyền hay là không. Mà người ta chỉ biết rằng những bệnh này nó xảy ra, nó tới với người bệnh. Nhiều khi như chúng tôi đã trình bày là nó bất thường, nó tới chứ nó không xảy ra thường xuyên đó, thưa quý vị thính giả.
Lê Quang Vinh xin bác sĩ cho biết có cách nào hồi phục trí nhớ khi bị tổn thương bán cầu não trái do đột quỵ hay không?
Cái trường hợp bị đột quỵ tức là bị sốc hay là bị bể một mạch máu hay là gì đó và nó đưa tới đột quỵ, và trong cái trường đột quỵ thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với quý vị là nên đưa cho tới một bác sĩ chuyên môn về hệ thần kinh, nhất là hệ thần kinh về mạch máu, để người ta coi và người ta hướng dẫn cách điều trị đó, thưa quý vị thính giả.
Lan Lê, năm nay tôi 62 tuổi, thường hay quên, có cách nào điều trị không thưa bác sĩ?
Thực ra mà nói thì bệnh hay quên nó là bệnh của tất cả mọi người, ngay cả chúng tôi. Vâng, ngay cả chúng tôi đôi khi cũng quên, nói trước lại quên sau. Thành ra cái chuyện mà gọi là quên hay quên mà nó, nếu mà chúng ta hoạt động bình thường thì nó không sao, lâu lâu chúng ta hay quên thì nó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không có một cách nào để điều trị bằng cách là bây giờ chỉ có một cách duy nhất là chúng ta ghi vào một tờ giấy, và trong cái tờ giấy đó chúng ta ghi rõ ngày hôm đó sẽ làm cái gì, sẽ làm cái gì, giờ đó sẽ làm cái gì, thì chúng ta để trên tủ lạnh hay là ở một chỗ nào chúng ta nhìn thấy một cách dễ dàng, thì thưa quý vị đó chỉ là một cách để chúng ta nhắc nhở mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Trí Phan hỏi thăm bác sĩ là thuốc Madopa có chữa được bệnh rung hay không?
Madopa nó cũng là thuốc chữa bệnh liệt dung đó, thưa vị thính giả.
Trần Khả Tú xin hỏi bác sĩ phương pháp nào làm cho tóc bạc hết, vì tuổi còn trẻ mà bị tóc bạc đó, thì không biết là có cách nào để có thể chữa trị được hay không?
Vâng, thưa quý vị, thực ra nó để tóc bạc thì nhiều khi những thí dụ như ngày xưa ở bên Trung Hoa thì người ta nói rằng thì là ông Ngũ Tử Tư mà sau một đêm suy nghĩ sáng hôm sau tóc ông bạc hết. Thế thì cho tới bây giờ người ta cũng không biết tại làm sao. Người ta biết rõ rằng thì là tại sao tóc là bạc, nhưng mà cũng có một số thì không biết tại sao mà tóc là bạc. Thưa quý vị, tóc đen là tại vì nó có chất hắc tố, tức là melanin nó làm ở trong đó, và ánh nắng khi nó dọi vào thì nó làm cho người đó cảm thấy tóc đen. Còn những người mà bị tóc trắng đó thì thưa quý vị, nhiều khi nó tự nhiên mà có, hay là cái đó là vấn đề là trời cho thì nó cái tóc nó bạc, hoặc là những cái melanin nó mất đi đó, thưa quý vị, nó không còn nữa thì nó sẽ gây ra cái tóc bạc đó, thưa quý vị thính giả.
Câu hỏi kế tiếp, chất cannabis có ảnh hưởng gì đến Alzheimer không? Nó được tìm thấy trong cây thuốc viện.
Thưa quý vị, thực ra thì bệnh Alzheimer tới bây giờ người ta chưa biết rõ nguyên nhân, và người ta cũng chưa hiểu rằng thì là tại sao hay là những cái chất nào mà nó gây ra cái đó. Thành ra cái cannabis có phải không ạ? Thành ra cannabis nó là một cái loại lá mà người ta dùng để hút, tức là và khi hút vào thì cảm thấy phê, trong người cảm thấy phê và cảm thấy nghĩa là có những cái hành động nó khác thường chút xíu. Nhưng mà cannabis không phải là thứ mà nó gây ra cái bệnh đó, nó thưa về thính giả.
Câu hỏi tiếp theo của Toàn Phan, ba tôi bị rung tay cách đây 10 năm rồi. Đi khám bệnh bác sĩ nói là rung vô căn lành tính. Xin hỏi bác sĩ, bệnh này có chữa khỏi được không? Chữa như thế nào?
Thật ra đó thì thưa quý vị, nếu mà bị rung tay mà lành tính, thành ra cái bệnh này nó cũng... Nhưng mà chúng tôi xin thắc mắc rằng thì là người bệnh có những cái dấu hiệu giống như là bệnh Parkinson hay là không? Và nếu chỉ là rung bình thường thì thưa quý vị, có thể là một cái chuyện bình thường mà không ảnh hưởng tới cái sức khỏe nhiều lắm đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra trong trường hợp này mà vị thính giả đó nói rằng từ năm 10 năm nay mà ông ấy có được trị bằng thuốc gì hay không, thưa cô Trà My?
Dạ chưa, không có nhắc tới phương pháp điều trị, chỉ nói là bệnh rung vô căn lành tính.
Nếu mà ông ấy bình thường thì chúng tôi nghĩ rằng không sao, là tại vì cho tới bây giờ đó thì ông ấy bị rung tay, thì thưa quý vị, cái vấn đề rung tay như vậy đó thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Thành ra thí dụ như đói bụng cũng làm cho rung tay, hay là chúng ta bị một cái xúc động mạnh nó cũng làm rung tay. Thành ra thưa quý vị, nếu mà ông vị thính giả đó vẫn khỏe mạnh thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không sao đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ, câu hỏi của Hiền Nguyễn, có cách nào giúp cho chữa trị bệnh tiểu đường hay không, và trị dứt điểm hẳn hay không?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi rất là làm tiếc mà thưa rằng thì là cái bệnh tiểu đường không thể nào chữa dứt được. Vâng, không thể nào chữa dứt được. Và thưa quý vị, chắc là quý vị cũng nghe nói rằng thì là bệnh tiểu đường thường thường thì nó chia ra làm hai loại, có phải không ạ? Thành nhân loại thứ nhất và loại thứ hai. Loại thứ nhất tức là cần đến insulin. Insulin tức là một cái kích thích tố mà do cái tụy tạng của mình nó tiết ra. Và trong trường hợp này bị loại một tức là thường thường nó là ở những người trẻ tuổi. Và suốt đời cái người đó phải dùng insulin, phải trích insulin để mà kiểm soát cái lượng đường ở trong máu. Còn loại 2 thì thưa quý vị, người bệnh tiết ra insulin nhưng mà vì một lý do nào đó không cơ thể không dùng được insulin, hay là một chất insulin đó nó khiến cho người cơ thể không dùng được, và người bệnh phải dùng thuốc viên để mà uống, thuốc viên để mà uống. Thành ra hai cái bệnh nhau, ngoại nột loại 2, hai cái nó khác nhau. Và cái thưa quý vị là cái loại 2 thì thường thường nó gây ra do nếp sống của con người chẳng hại, ví dụ như là ăn một cách vô điều độ vân vân thì nó cũng gây ra cái loại 2. Nhưng mà nói chung là thưa quý vị, cả loại 1, loại 2 là không thể nào chữa dứt được đó, thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Tuấn ND xin hỏi là đạp xe đạp thụ động có gắn motor có thể giảm triệu chứng rung sau khi đạp xe hay không?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là nó cũng giúp một phần nào, vâng, một phần nào cho cái sự rung. Nhưng mà tôi không hiểu rằng thì là bạn đó bị rung nó như thế nào, rung làm sao và có gây ra trở ngại cho sức khỏe hay là không. Và nếu bình thường mà đạp xe đạp mà cảm thấy bất rung thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng không sao, là bị dùng thêm một cái phương tiện nào đó để mà làm cho mình cảm thấy thoải mái thì ta tiếp tục là sử dụng cái đó cũng không sao đó, thưa quý vị thính giả và quý vị.
Câu hỏi tiếp theo của vị này là hoặc có cái cách tập thể dục nào khác để giúp giảm triệu chứng rung tay chân hay không?
Thực ra thì thưa quý vị, có những cái tập thể dục hay là các cử động khác nó làm một phần nào mà nó bị rung. Thế mà chúng tôi phải biết rõ rằng, chúng tôi muốn biết rõ rằng thì là người, trường hợp mà người bị rung nó sẽ rung như thế nào, rung thường trực hay là rung gây ra những khó khăn. Còn nếu chỉ rung thường thường, thưa quý vị, thì tập thể thao, thì tất cả các môn tập thể thao đều tốt cả cho cơ thể của con người nói chung đó, thưa quý vị thính giả và quý vị thính giả.
Dạ vâng, vẫn tiếp nối với chủ đề bệnh Parkinson, sao để phòng tránh cái bệnh này, để khỏi phải chữa, đó là vấn đề rất là quan trọng. Xin hỏi bác sĩ là có cách nào phòng ngừa Parkinson?
Thưa quý vị thính giả, thực ra thì chúng tôi rất lấy làm buồn để mà thưa cùng quý vị thính giả là chúng ta không có cách nào để mà phòng ngừa cái bệnh Parkinson được. Bệnh Parkinson, một người bị bệnh Parkinson tự nhiên, đột nhiên mà bị được có những cái trường hợp này, là chúng tôi có những người bạn cũng là một bác sĩ mà về sau ông ta mất đi cũng vì bệnh Parkinson, và ông đó cũng đã được gắn một vài cái chip vào trong óc và để giúp đỡ cho ông, nhưng mà ông đó vẫn mất đi. Thành ra chúng tôi rất là buồn mà thưa cùng quý vị thính giả rằng những người bị Parkinson thường thường là phải kéo dài cuộc đời của mình với những khó khăn như vậy cho tới khi nào mà mất đi nó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa bác sĩ Võ Tuấn Vũ, có nên cách ly bệnh nhân Parkinson với những cái việc như điều khiển phương tiện giao thông, công cụ lao động hay những hoạt động có nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, nếu mà gọi là cách ly, tức là để
không cho người đó vận hành những tàu xe máy móc công cụ.
Trường hợp đó, những trường hợp này cũng rất là nguy hiểm cho chính bản thân của người bệnh, cho gia đình và cho những người khác. Bản thân của người thận, người bệnh là cái vị này, thí dụ như là đang bị bệnh liệt trung, bị Parkinson mà lái xe, nhiều khi rung rung trong người thì nhiều khi cũng không điều khiển, không tự control, kiểm soát được những hành vi của mình và đưa tới những cái trường hợp như vậy. Thí dụ như là đang lái xe mà tự nhiên bị lên cơn liệt dung như vậy thì nó gây ra tai nạn, và tai nạn đó tức là thiệt hại về phần mình và phần người khác nữa. Rồi thêm vào đó chăng nữa là có những cái hành vi, có những thái độ, có những lời nói của người này, và nếu chúng ta để cho họ đi một cách tự nhiên làm việc thì cũng không nên. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là cần phải một sự chăm sóc của người thân, gia đình hoặc là người bạn bè vân vân để giúp cho người bệnh đó. Thưa quý vị thính giả và thưa cô chồng.
Thưa bác sĩ, thời gian không còn nữa, một câu hỏi cuối cùng. Cháu 33 tuổi uống nhiều nước hoặc là uống bia nhiều thì đi tiểu rất nhiều, như vậy có phải là bệnh không?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi không cho rằng thì là uống nhiều nước mà hoặc là bia mà lại là một bệnh ở trong người, là một bệnh. Mà trong trường hợp uống nhiều nước, tất nhiên đó là chuyện thường, là chúng ta uống nước vào thì chúng ta phải đi tiểu ra ngoài, có phải không ạ? Thành ra nếu mà trong người cơ thể và không sao cả thì vẫn uống cũng không sao hết. Uống bia, uống rượu tất nhiên cũng được. Thế nhưng mà có cái là rượu hay bia, nếu mà chúng ta uống nhiều quá thì sẽ đưa tới say xỉn. Và trong trường hợp say xỉn thì có thể có những hành động mà chúng ta nghĩ rằng thì là không hợp pháp với lại luật lệ của địa phương đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là uống nhiều nước là một chuyện rất tốt của cơ thể người ta. Vâng.
Thưa bác sĩ, cuối cùng thì có một câu hỏi của Lý Thảo là có bác sĩ có sách hay là tài liệu nào của bác sĩ hay không, bạn muốn tìm hiểu để tham khảo?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi cũng xuất bản nhiều tác phẩm sách viết về sức khỏe, và những sách này nếu quý vị thính giả cần tới mà cho chúng tôi địa chỉ và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị và chúng tôi sẽ biếu không những cái sách này đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại cuộc hội kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki, các vấn đề chính đã được thảo luận, bao gồm việc loại bỏ tất cả lực lượng Iran ra khỏi Syria, tham vọng hạt nhân của Iran, an ninh của Israel, Triều Tiên, việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea, việc giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga, và sự can thiệp của Nga vào các cuộc bầu cử của Mỹ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói cuộc họp đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đối thoại với Nga, nước mà cùng với Mỹ kiểm soát 90% số lượng vũ khí hạt nhân của cả thế giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói có 3 điểm mấu chốt từ cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo, 3 đề xuất mà Hoa Kỳ hiện đang thẩm định. Một là thành lập một nhóm công tác cao cấp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ cả hai nước. Hai là triệu tập một kiểu hội đồng chuyên gia bao gồm các nhà khoa học chính trị từ Hoa Kỳ và Nga, với các nhà ngoại giao tiền nhiệm và các cựu quan chức quân sự của Hoa Kỳ và Nga. Và thứ ba là một cuộc họp giữa Hội đồng An ninh của hai nước để tiếp tục thảo luận về các vấn đề mà hai nhà lãnh đạo đã bàn tới tại hội nghị thượng đỉnh. Tại một cuộc họp báo ngay sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump lưu ý rằng những bất đồng giữa Nga và Hoa Kỳ là rõ ràng. Dưới chính quyền Trump, Hoa Kỳ đã ban hành các chế tài mới nhắm vào Nga vì hoạt động gian tà của Nga ở Ukraine và đã tiếp tục chế tài các hoạt động xấu xa của Nga trên mạng, bao gồm việc tấn công tin tặc nhắm vào bầu cử. Hoa Kỳ đã trục xuất 60 điệp viên Nga hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao và đã cho phép cấp viện trợ quân sự mang tính sát thương cho Ukraine cùng các biện pháp khác. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh nếu Hoa Kỳ và Nga sẽ giải quyết nhiều vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt, ông nói, vậy thì chúng ta sẽ phải tìm các cách để hợp tác theo đuổi những lợi ích chung. Quá thường xuyên, trong cả thời gian gần đây và từ xưa, chúng ta đã thấy hậu quả khi ngoại giao bị bỏ lại trên bàn. Tổng thống Trump nói, cuộc họp ngày hôm nay chỉ là khởi đầu của một quá trình dài hơn và tiếp nối một truyền thống ngoại giao lâu dài giữa Nga và Hoa Kỳ. Tiếp tục đối thoại là phù hợp với lợi ích chung của cả hai nước chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.